người làm bài thơ thế này nghe cũng lạ lạ. Này em hãy nghe đây bản án, anh mang theo vũ khí tình yêu, bất giam em trong tim anh vĩnh viễn, hiền thích em bằng mật ngọt nuông chiều. Đó, ghê gớm vậy đó, ghê gớm vậy đó là bản án đó, các vị phải để ý chỗ này. Cho nên chất lượng lắm, có thứ là thứ chất lượng này, bản án này là kêu bằng kêu mình không nghe. Bởi vì cho nên ngày xưa Việt Nam mình là nói tới chuyện mà con cái lớn lên nó để ba mẹ giúp cho con tính chuyện đó là chung thân, tù chung thân, bản án chung thân, mẹ cao vô rồi là cái gì bản án chung thân, cho nên tính chuyện trăm năm mà, cho nên gọi là chuyện chung thân. Thì nói rằng thiền thích em bằng mật ngọt nung chiều, em đừng hòng có khi nào vượt ngục, anh sẽ cho nghìn sợi nhớ buộc dây em. Đừng có vượt ngục, vượt không được, nó rất rối vậy đó. Vượt ngục bây giờ là người ta vừa rồi nó có một ông nào của mình nó là sợ gì cũng nữa là còng thiền thích này kia bằng đêm rồi phải còng tay còng chân rồi dẫn đổ qua cái bằng cái trại giam tên là cái bằng Silvermat, tức là cái bằng không cách gì ra được hết. Nhưng mà cái này nó rất rối hơn. Cái mà ông đó là cái bằng tuyên bố một câu rất là rõ ràng là nên các vị nào mà hãy lọt cái chỗ này mà kêu án là khó tránh lắm. Gọi là cái em bình hồng có khi nào vượt ngục, anh sẽ cho nghìn sợi nhớ buổi dây em, anh sẽ thả nghìn sợi thương dân lưới, bắt em về giam chặt suốt ngày đêm. hết đường rồi. Tôi gọi là mà mình gọi là trên đó là gì? Nghĩa là buổi dây tứ phía đó, tiếng Tàu gọi là gì không? Các hiểu không? Đó là thiên la địa võng. Trên thì dân thiên la mà dưới thì địa võng, là coi như là kể như là mấy người mà tu tiên mà gọi là tu tới địa tiên là thần thông sơ sơ là tính độn thổ độn xuống dưới gặp địa võng, nhảy lên trời gặp thiên la, không có đường nào chạy, cho nên cuối cùng bị bắt trói. Mà cái này nó thuộc về loại thiên la địa võng, không thấy sợ nào trơn, mà gọi là chỉ có hai sợ thôi, một sợ tên là sợ thương, một sợ tên là sợ nhớ thôi. Nghĩa là anh sẽ cho nghìn sợ nhớ của dây, rồi là thả ra nghìn sợ thương dân lưới, bắt em về giam chặt suốt ngày đêm. Em đừng mơ một ngày nào mãn án, đừng có mơ nha. Em đừng mơ, em đây không phải là nói phụ nữ đâu, đàn ông cũng vậy thôi. Thế đàn ông thì được quyền, phụ nữ được quyền nói ngược lại đàn ông, cho nên nói vậy thôi. Em đừng mơ một ngày nào mãn án, loại tù em là loại án chung thân. Rõ ràng rồi thấy không, mình nói là mình nói chuyện chung thân mà. Loại tù em là loại án chung thân, phải khổ sai bằng tình yêu say đắm, và phải biệt giam trong tim thấm máu hồng. Tức là biệt giam, mà biệt giam ở trong gì? Thường người ta là ngục thất đen thui à, đó là mình gọi là cái bằng tù mà còn không thấy ánh sáng. Nhưng mà cái này là phải biệt giam trong tim thấm máu hồng. Ngục thất chỉ có mặt trời tình yêu, bữa ăn chỉ có một món tình yêu, hơi thở chỉ có dưỡng khí tình yêu. Đó là nội quy bắt em phải theo. Cái nội quy của cái, trong cái trại giam rắc rối này là trại giam cuộc đời vậy. Và nếu em hỏi là em có tội gì, ai cho anh được quyền bắt em đi, quyền thượng đế cho anh em nhớ đấy, và tội em làm chết trái tim khi. Rồi còn câu kết luận, nếu em không chịu tuân theo luật hình, và nếu trái tim anh chưa hồi sinh, thì kiếp sau anh kê thêm bản án, lại bắt giam em trong trái tim mình. Kiếp này chưa thôi, còn kiếp sau nữa. Đó là cái bằng, nghĩa là chưa dừng lại kiếp này. Cho nên mà các vị thấy người ta hẹn không, ta cứ hẹn kiếp này không còn, chứ hẹn tới sau. Hoặc là mình cứ nghĩa là hẹn hò, nghĩa là nói thôi kiếp này từ hết nhưng chưa đâu. Bây giờ ông nói rõ ràng là ông nói nếu mà trong kiếp, trong đời này đó, nếu mà mình không chịu tuân theo luật hình, tức là mình dám phá bỏ bản án đó, tức là cho một nửa đường gãy gánh chạy vậy á, thì sẽ kết luận rằng nếu trái tim mà, tại vì trái tim này là trái tim để giam mà, nhưng mà nếu trái tim ổng chưa kịp hồi sinh đó, thì nữa là thì kiếp sau anh sẽ kêu thêm bản án, lại bắt giam em trong trái tim mình, tiếp tục bắt giam nữa. Rất đúng không? cho nên nữa là mấy vị thấy mà quán tới cái chỗ mà lung tung thấy ngán quá, nhưng mà thấy cái này thành hết ngán rồi. Cho nên nghĩa là quán tới nghĩa là tim gân tỳ phổi chọc theo ruột non ruột già mồ hôi bụi lách, thì quán cái đó là quán về vật thể. Nhưng mà quán cái này thì đưa tới cái này thuộc về tâm lý rồi, thành ra coi như nó ràng buộc, nó ràng rực mình và nó rắc rối mình. Thì chúng ta đi qua cái phần thứ 15 á, thì Đức Phật sẽ nói rằng nữa là nếu mà các vị đã quán cái vấn đề nữa là nào là con quạ con chó rồi cắn rồi mà thấy còn chưa yên nữa đó, thì tỳ kheo là tiếp tục tu niệm thân như sau. Tức là tùy theo như đã từng thấy trong nghĩa địa. Bây giờ bắt đầu mình quán tới cái chỗ này là cho bằng tan nát rồi á, chứ không còn nói là thấy mà khinh xì nữa. Ngài nói rằng nghĩa địa hài cốt sắc xanh rửa nát, bị chim thú ăn một nửa, xương cốt nằm rải rác trên mặt đất. Tùy theo thấy rồi mình mới tự so sánh, thân ta cũng như thế, đều có những trường hợp này không sao tránh khỏi. Giống như mình nói là mình thấy người nào mà chết rồi, đi thiêu rồi, mập ốm gì đó, rồi mình cứ ngồi suy nghĩ rằng một ngày nào đó rồi mình cũng vậy, xương cốt nó rã rời đó, bây giờ thì nó gọi là mình gọi là nó connect lại với nhau, thì nó dính với nhau đi tới đi lui vậy. Nhưng mà đến một ngày đó rồi khi mình nằm xuống rồi ở trong nghĩa địa nó rã ra, hoặc là nằm ở dưới trong cái hàng nó rã ra, hay là ta bỏ đi rồi thiêu, chỉ còn lại chỉ một cái hũ cốt cát bụi thôi. Cho nên chạy tranh đua cuộc đời, giận dỗi thù thương, giành hơn giành thua, giành danh giành tiếng, cuối cùng nằm lại trong một cái hũ mà thôi. Rồi có nhiều người cũng không có hũ mà nằm nữa đó. Thì như vậy là bắt đầu mình ngồi mình quán, mình suy nghĩ tới suy nghĩ luôn vậy mà chìm đắm trong cái tận cùng của sâu lắng đó, gọi là niệm thân. Cái phần thứ 15. Cái phần thứ 16 thì Đức Phật nói rằng nếu tùy theo tu tập tiếp tục, đã từng thấy trong nghĩa địa thay chết không còn da thịt máu mà chỉ còn lại gân nối liền với xương, rồi tự so thánh thân ra cũng thế, đều có những trường hợp này không thao tánh khỏi. Tức là cái phần mà hôm đó thầy có nói cùng các vị là con người của mình nó thấy nó hay vậy, nhưng mà nó chỉ là nó hoạt động được là nhờ những cái sự gân, và trong sự gân nó có bó của cái bộ xương của mình mà thôi. Thế còn toàn bộ ở ngoài là cái phần thịt da của mình, là coi như là mình tri chét lên cho nó láng vậy thôi. Chứ còn các vị biết là sáng mình cặp một cái gân là mình đi không được, cặp một cái gân tay là dở cái tay không lên, mà cặp cái gân mà liên hệ đến xương sống là coi như không có ngồi vậy được. Cho nên toàn bộ con người của mình thấy dữ dội, thấy đẹp, thấy có hay ho vậy, nhưng mà nó chỉ bằng gân thôi. Gân nó bó lại giống như bó củi vậy, thấy củi mà còn mà gân mà còn cột thì bó vậy, nhưng mà cắt cái sợi dây gân ra cái là toàn bộ bung lên trơn. Cho nên người ta cắt gân mà cắt cái dưỡng chân mình, cắt gân chân là hết đi, cắt cái gân tay là hết dở lên đó. Nói tóm lại là cái bằng cắt một sợi gân nào là mình sẽ liệt một phần của cái bộ phận đó. Cho nên toàn bộ con người của mình bó lại bằng gân mà thôi, và nó bó cái gì đâu, bó cái xương mà thôi đó. Còn ở ngoài mà cái bằng đó là bao lại bằng hình hài tới bằng da thịt mà thôi. Rồi mình cứ ngồi mình suy nghĩ từng phần vậy. Lúc nào mình đau đớn mình coi hết người mình, Đức Phật nói rằng mình quán sâu hơn một chút là như vậy. Rồi tới cái phần nữa, Đức Phật nói rằng số 17, Đức Phật nói rằng mình sẽ niệm như sao. Tùy theo đó mình thấy trong nghĩa địa xương từng đốt tản ra, xương chân, xương đùi, xương đầu gối, xương bắp dế, xương sống, xương vai, xương cổ, xương sọ, nữa là cái bằng mỗi thứ mỗi nơi rồi thấy rồi tự thôi thánh. Nói chung là các Phật tử nào về học thuộc lòng cứ kể đủ thứ trong mình, đủ thứ xương, xương bánh chè, xương gì, tất cả đều hết, mình thấy rõ ràng vậy rồi á, thì so sánh rằng thấy người trong nghĩa địa thấy xương của mọi người rồi nghĩ rằng mình cũng như vậy. Đến một ngày nào cái là gân nó đứt ra rồi, xương nó rã rời, mạnh thằng nào đi thằng nấy, đầu theo đầu, đuôi theo đuôi như vậy, không có gì thật của mình, thì có gì đâu mà tranh cãi, có gì đâu mà ham, có gì đâu mà giành giật, có gì đâu mà phiền não, gì đâu mà khổ đau. Cứ vậy cứ ngồi suy nghĩ về tận cùng như vậy, gọi là niệm thân, đạt được định. Rồi cái phần 18 tức là phần cuối cùng á, thì Đức Phật nói rằng nếu tùy theo tu tập niệm thân như đã từng thấy trong nghĩa địa, xương trắng như vỏ ốc, xanh như lông chim, bồ câu đỏ như màu máu, mục nát bể vụn, thấy rồi tha thánh thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này không sao tránh khỏi. Tức là quán sâu thêm một chút nữa là đến mức lúc này không còn thấy xương nữa, mà xương này mình tới mình nắm lên, mình nắm, nhiều khi mình đi ra đường mình thấy gì đánh cắn, nắm lên cái nó bể vụn ra đó. Nhiều khi mình đi đường đó, mình gặp người nào chết lâu ngày rồi xương nó mục nát rồi, mình đi mình đạp nó bể thành đất, nó trở thành đất nước rễ gió, không có gì thật cả. Rồi con người trong quá khứ cũng vậy, trong hiện tại cũng vậy, mà trong tương lai cũng vậy. Có nghĩa là sắc thân chúng ta từ ở ngoài cho bên trong, cuối cùng một ngày đó nó rã rời thân xác không còn gì cả. Đó là cái phần kết luận của cái bài gọi là niệm thân, của cái phần gọi là từ cái chỗ gọi là quán tất cả mọi hành vi cử động với ý niệm giữa tham ái và gọi là niệm thiện và bất thiện, cho đến cả cái phần gọi là đi cao hơn, tức là cái phần gọi là quán bất định của thân thể của chúng ta. Đó là cái phần thứ cuối cùng mà Đức Phật nói trong bài niệm thân, thì chúng ta sẽ đọc cái phần kết luận của Đức Phật nói khi mà nghĩa là nói về cái phần nữa là cái công đức và cái sự thành tựu của niệm thân, tại sao chúng ta có công đức đó. Đó, cái phần kết luận như vậy. Bây giờ chúng ta qua một cái phần mà khi chúng ta thấy được tất cả cái ảo tưởng về thân thể, về những cái bất tịnh và cái mà lúc nay chúng ta bảo vệ cái thân này rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng đôi khi đó mình cần, mình muốn, mình tạo thành những cái gì đó, hay là mình muốn quên đi cái quá khứ, quên đi trong hiện tại để cho mình được khỏe bớt đi, thì đó cũng là một cái pháp mà khi mà các Phật tử bằng đêm mình đến học thiền vậy, mình ngồi tức là mình tập nữa là mình phải xả ly, tức là mình tập mình xả ly là mình quên, xả ly còn nghĩa là quên, mà trong bài kinh thì gọi là niệm, niệm tức là nhớ, nhưng mà giữa chữ nhớ và chữ quên nó có hai điều mà chúng ta sẽ lưu ý rằng cái nhớ của kinh niệm thân tức là nhớ bằng cách quán sát của trong hiện tại bằng những cái gì, bằng những cái quá trình tu in, tức là đang là, tức là cái gì đang diễn tiến trong con người chúng ta. Đang nghe, đang nói, đang làm, tất cả những gì nó diễn tiến ra một cách tỉnh táo để nhận biết cái bản chất vô thường và vô ngã của nó, tức là từng cái sát na dị biệt và vô ngã của nó. Mà giống như thầy nói, các vị biết rằng đó là mình thấy được, nghĩa là bầu trời, nghĩa là trong nắng xanh thấy cây mà có nhựa, mang nhựa trải trong cành, thấy đời sinh diệt vô thường quá, và thấy thương người sâu quá.